Chàng rể ma giới, chương 679, thu hoạch, gocchuyenaudio.com. Lão nhân mặc trường bào màu bạc chính là Vatican Grande mới chạy về từ Quang Minh Thần Điện thì lại đụng phải tinh bạo mà Trần Duệ thi triển. Bên trong khu vực đỉnh thần ấn, thực lực của Vatican Grande được tăng phúc lên tầng thứ SS. Ở ngoài vài trăm thước, lão đã thi triển ra lực lượng cường hoành, trực tiếp dập tắt chiêu tinh bạo. Cho dù từ khi kim quang xuất hiện cho tới khi bị dập tắt là thời gian ngắn ngủi nháy mắt, nhưng chuyện phát sinh không hề đơn giản. Tất cả kỵ sĩ thủ hộ và quang minh kỵ sĩ nơi xa không có khả năng nhìn rõ, nhưng sáu người Philip Mew và Eudora đều thấy rõ mồn một. Tên địch nhân kia vừa nhìn thấy Vatican Grande chạy tới liền lập tức ngừng công kích, thi triển ra một loại ma pháp cùng loại với cánh cửa không gian, muốn bỏ trốn. Một kích cực mạnh của Vatican Grande như sét đánh tới, cứ nghĩ sẽ đánh chúng, ai ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc đó, mọi người đồng loạt sinh ra một loại ảo giác giống như thời gian đột nhiên chạy chậm lại, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường. Richard không thấy đâu, chỉ lưu lại một cánh cửa ánh sáng đang dần ảm đạm. Mặc dù dưới đất có vết máu nhưng có thể khẳng định là địch nhân chỉ thụ thương chứ không chết. Phản ứng của Vatican Grande rất nhanh. Lão vươn tay tới cánh cửa ánh sáng còn chưa hoàn toàn tan biến. Lấy lực lượng của lão, cho dù đối phương đã trốn vào cánh cửa không gian thì lão cũng có thể đuổi theo mà phá hoại việc truyền tống. Nhưng mà cánh tay ẩn chứa lực lượng cấp quốc độ kia lại chỉ có thể xuyên qua cánh cửa ánh sáng đó như xuyên qua một mạt ảo ảnh không chân thực. Kết quả, mọi người trơ mắt nhìn cánh cửa ánh sáng biến mất trong tầm mắt, biến mất không chỉ có Richard mà còn có ba gốc viết đạt lai. Tên địch nhân này cải trang lẩn vào Thánh Sơn, khi lộ thân phận còn độc chiến với sáu người đứng đầu giáo hội, sau đó trốn thoát khỏi tay giáo hoàng miện hạ. Hơn nữa hắn còn hủy diệt mang đi ba gốc tuyết đạt lai. Đây chính là một sỉ nhục to lớn chưa từng có. Càng lúc càng có nhiều quang minh kỵ sĩ và thủ hộ kỵ sĩ phát hiện ba gốc thánh thụ bị biến mất. Náo động xảy ra, một trong những tiêu chí trọng yếu nhất Thánh Sơn, gốc cây thần thánh kết lên đóa hoa quang minh đã biến mất. Sắc mặt của Vatican Grande và hai đại tông giáo chủ là khó xem nhất. Bởi vì ba người đứng đầu này đều rõ ràng, tuyết đạt lai không chỉ là một vật tượng trưng mà còn là một thần vật tín ngưỡng ngưng tụ lực lượng thần bí nào đó. Trừ bản thân có công hiệu thần dị ra thì tuyết đạt lai còn là một tài liệu không thể thiếu trong nghi thức chuyển hóa quang quyến chi thể. Hiện tại tuyết đạt lai tan biến, lấy thuộc tính của tuyết đạt lai thì rất có thể sẽ tự động hủy diệt. Nếu muốn trồng nữa thì phải trên vạn năm, đó là còn chưa nói tới thời gian trưởng thành. Điều này có nghĩa là ở Thánh Sơn trong mấy vạn năm nữa sẽ không có quang quyến chi thể và càng không thể có quang diệu chi thể quý hiếm. Quang quyến chi thể là điều kiện cơ sở để trở thành thánh đồ của ba vị thiên sứ chí cao. Quang diệu chi thể thì càng trọng yếu, quan hệ tới vấn đề kế nhiệm của giáo hoàng cầm đầu cả giáo hội. Đây là một chuyện đáng sợ đủ để cho Thánh Sơn sụp đổ một nửa. Vatican Grande sầm mặt nhìn vết máu dưới đất, vết máu kia nổi lên trên không trung, hóa thành một viên huyết châu rơi vào trong tay lão. Vatican Grande lại phóng ra một bức tường cách âm để cho quang minh kỵ sĩ và thủ hộ kỵ sĩ không cách nào nghe được tiếng nói. gocchuyenaudio.com, chuyện bên trong, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, chúng ta phải tận lực trong thời gian nhanh nhất áp chế tổn thất xuống mức thấp nhất. Philip Mew, người lập tức chế tạo ảnh tượng của ba gốc tuyết đạt lai. Vatican Grande không hổ là lãnh đạo tối cao của giáo hội, lập tức ra quyết định ngay được. Pasali, ngươi và ba vị hồng y giáo chủ phụ trách chủ trì cho xong lần sắc phong thần điện kỵ sĩ này, khắc phục hậu quả cho tốt. Còn về địch nhân xâm nhập thì nhất định phải dùng thủ đoạn trừng trị cường liệt nhất, quyết không để chuyện cùng loại phát sinh lần nữa. Thánh nữ Eudora mở miệng, Vatican Grande miệng hạ, chuyện lần này liệu có liên quan tới hắc tử đồ hay không? Bọn chúng trước đó là dùng hành động để dẫn dắt sự chú ý của chúng ta, kéo chủ lực tài phán sở ra ngoài. Mục đích chân chính của chúng là xuất kỳ bất ý tiến vào phá hoại nội bộ của chúng ta. Không loại trừ khả năng này, Vatican Grande suy ngẫm, Pasali, sau khi hoàn thành sắc phong thần điện kỵ sĩ, ngươi tự thân dẫn đội, xuất động chủ lực của quang huy kỵ sĩ, phân ra tiến vào tổng bộ các nơi. Ta sẽ phái sứ giả tới các nước để họ xuất lực hiệp trợ toàn diện thanh trừ hắc tử đồ. Vâng, Eudora Islamic Swellier đại nhân chắc là sắp thức tỉnh, đến lúc đó, ngươi nhất định phải bẩm báo chuyện này lên rồi giao huyết châu này cho ngài ấy. Lấy lực lượng thần nhãn của Islamic Swellier đại nhân thì bất kể cái tên Richard kia có biến thành hình dạng gì cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của ngài ấy. Ta sẽ dùng giáo lệnh xuất động 12 thánh đồ đi đuổi bắt tên địch nhân này. Đến lúc quan trọng xin Islamic Swellier đại nhân tự thân xuất mã. tuân mệnh. Một lúc sau, quang minh kỵ sĩ và thủ hộ kỵ sĩ kinh ngạc phát hiện ba gốc tuyết đạt lai dần dần khôi phục lại như cũ. Thanh âm của Vatican Grande vang lên: các vị kỵ sĩ trung thành, lần này dị giáo đồ hắc ám lẩn vào thánh sơn, tưởng muốn phá hoại thánh thụ, nhưng may có quang minh thần phù hộ cho nên thánh thụ vẫn bình yên vô sự. Không thể phủ nhận đây là do sơ suất của chúng ta, suýt chút nữa dị giáo đồ đã điếm ô sự thần thánh của thánh sơn. Sai lầm này thực không thể tha thứ. Sự sỉ nhục này chỉ có thể dùng máu tươi của dị giáo đồ mới có thể tẩy sạch được. Quả nhiên sự khôi phục của thánh thụ và tiếng cổ vũ của Vatican Grande đã khiến sĩ khí của tất cả quang minh kỵ sĩ trào dâng, đều hoan hô thành tiếng. Vatican Grande nở nụ cười vừa ý nhưng vẫn không che giấu được sự âm trầm trong mắt. Người buồn bực nhất cũng không phải là Vatican Grande. Khi thánh nữ Eudora vội vàng chạy về điện thánh quyến thì đầu tiên là tiếp được tin tức Eliza bị điên, Milan trọng thương, trong lòng liền trầm xuống. Ôm lấy một tia may mắn cuối cùng, thánh nữ lập tức xông vào điện hỏa diễm. Khoảnh khắc sau, cả điện hỏa diễm đều trở nên run rẩy, vọng ra một tiếng thét vô cùng phẫn nộ. Cùng lúc này, một địa phương hẻo lánh nào đó ở thành Garden tại Vương quốc Dương Thiệu. Giữa không trung hiện ra một cánh cửa màu lam đậm, một bóng người rơi ra từ cánh cửa. Bóng người này chính là Trần Duệ, mặt hắn lúc này xám như cho, thân hình cuộn tròn trên mặt đất thật lâu không đứng lên được. Tiếng cười hắc hắc phát ra khỏi miệng khiến vết thương bị kích động, làm hắn đau đến méo mặt. Trước khi Philip Mew phát hiện ra Tuyết Đạt Lai có điều dị thường, kế hoãn binh của Trần Duệ vẫn thực hiện rất thành công. Cho dù là bị phát giác rồi thì diệt nguyên trảm và tinh bạo vẫn thành công kéo. Gocchuyenaudio.com dài thêm một chút, kỹ năng tinh bạo vốn phải thi triển ngự tinh biến thì mới có thể phát ra, nhưng từ sau khi Trần Duệ tiến hóa tới lục tinh đã mơ hồ lĩnh ngộ căn nguyên chi lực mà nguyên tố quân vương nắm giữ. Vậy cho nên nhận thức của hắn về lực lượng cũng xảy ra biến hóa. Chiêu thức gì cũng là lấy bản thân làm cơ sở để thi triển. Chỉ cần có lực lượng, hắn muốn bắt chước chiêu thức nào cũng không còn khó khăn nữa, đặc biệt là kỹ năng tinh bạo từ trước tới giờ vốn vô cùng thuận tay này. Đương nhiên, phát chiêu như thế thì không thể nào sánh bằng với siêu cấp hệ thống từ áp xúc tính toán và vận hành. Ưu thế có được chính là có lực lượng quy tắc đặc thù. Cho nên hàng nhái tinh bạo kia có hình có dáng nhưng chất lượng kém xa tinh bạo chính hãng. Nếu không thì lực sát thương đâu chỉ đơn giản như khi nãy. Nếu như là tinh bạo chân chính thì trừ Eudora và Philip Musa, cho dù là Pasali cũng sẽ bị thương nặng, càng đừng nói đến ba hồng y giáo chủ. Mặc dù là như thế nhưng tinh bạo hàng nhái vẫn phát huy tác dụng một cách thành công mãi cho đến khi Vatican Grande đến. Vatican Grande đến sớm hơn dự liệu của Trần Duệ, đến khi hắn phát giác thì đã không kịp rồi. Thực lực tầng thứ SS quả là đáng sợ. Mặc dù tầng thứ SS này là do ngoại lực tăng phúc nhưng cũng không phải thứ mà S cấp có thể địch nổi. Nếu như không phải trong lúc khẩn cấp phát động lực lượng trường khống thời gian thì một kích kia sẽ khiến hắn biến thành cho bụi trước khi bước chân vào tinh không chi môn. Trường khống thời gian tiêu hao lực lượng lĩnh vực rất lớn. Trải qua trận chiến này, Trần Duệ phát hiện ra thực lực đối phương càng mạnh thì thời gian có thể trường khống càng ngắn. Cho nên, hắn vẫn bị dư thế của đòn đánh kia tổn thương không nhẹ. Bất kể thế nào thì nguy hiểm đã qua. Lần đi vuốt râu hùm này thu hoạch được vật trọng yếu nhất từ khi tới thế giới nhân loại. Tuyết Đạt Lai, vốn ý của Trần Duệ là lấy một gốc Tuyết Đạt Lai thôi, nhưng ba gốc này dường như là một thể cho nên mới bị siêu cấp hệ thống đóng gói mang cả đi. Đài phong tinh không thể so với tinh thần hoa viên. Lần đầu tiên Trần Duệ chuyển hóa sinh vật tín ngưỡng, hơn nữa còn liên quan tới sinh tử của Isabella cho nên trong lòng cũng không để ý được nhiều. Hắn cố nén thương thế, tiến ngay vào đài phong tinh trong siêu cấp hệ thống. Tác dụng của đài phong tinh là phong tứ tinh vị. Người được phong hào tinh vị có thể có được thuộc tính và đặc tính đặc thù. Trần Duệ vừa tiến vào đài phong tinh thì nhìn thấy rõ ở cạnh đài cao đã có thêm ma gốc Tuyết Đạt Lai. Khi mắt hắn nhìn đến Tuyết Đạt Lai thì trong đầu cũng xuất hiện nhắc nhở tương quan. Tuyết Đạt Lai, sinh vật tín ngưỡng cấp S quang hệ, nhu cầu tinh vị của đài phong tinh hạ thấp 30%, hiệu quả tăng thêm 30%, tăng thêm 30% lượng kết tinh tín ngưỡng sinh ra mỗi ngày. Ghi chú, lá cây Tuyết Đạt Lai có thể giải trừ độc tố từ cấp S trở xuống. Mỗi khi giảm thiểu một lá thì cần 10 kết tinh tín ngưỡng để tái sinh trong vòng 3 ngày. Hoa Tuyết Đạt Lai có khả năng tăng cường hiệu quả tu hành quang hệ, tiêu trừ hết cả chú lực quang hệ. Bông Tuyết Đạt Lai khi phối hợp với tài liệu tương quan thì có thể cải tạo thể chất quang hệ với tỷ lệ nhỏ. Mỗi lần giảm thiểu một đóa cần 100 kết tinh tín ngưỡng để tái sinh trong thời gian 30 ngày. Phản ứng đầu tiên của Trần Duệ là vớ được bảo vật. Vốn hắn dành Tuyết Đạt Lai về chỉ là để giải trừ Quang Yên chi ấn cho Isabella mà thôi nhưng... Góc truyện audio.com, không ngờ sinh vật tín ngưỡng cấp S này lại có công năng cường đại như vậy. Nhu cầu tinh vị của Đài Phong Tinh hạ thấp 3 thành, hiệu quả tăng thêm 3 thành là một công năng khá cường đại. Tỷ như hắn muốn phong Athena là tinh tương, như vậy có đặc hiệu của Tuyết Đạt Lai, kết tinh tín ngưỡng tiêu hao cho phong tinh sẽ giảm thiểu 30%, hiệu quả lực lượng của Athena tinh tương S này cũng sẽ cường đại hơn ma đế sơ đoạn bình thường tới 30%. Càng trọng yếu hơn là, sinh vật tín ngưỡng không chỉ một loại Tuyết Đạt Lai này. Nếu như có thể lấy về càng nhiều sinh vật tín ngưỡng thì hiệu quả gia thành càng tăng thêm nhiều. Tác dụng quan trọng nhất của Tuyết Đạt Lai quả nhiên có thể giải trừ hết thảy chú lực quan hệ. Trần Duệ còn cảm giác được chủ nhân Đài Phong Tinh là hắn có thể tùy ý hái hoa Tuyết Đạt Lai mà không cần lo lắng về hạn chế thần ấn nữa. Còn về công năng giải độc của lá cây thì chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Thu hoạch lần này khá phong phú, trừ Tuyết Đạt Lai ra còn có hỏa chi nguyên lực và trứng phượng hoàng trong không gian giới chỉ cùng với một lượng lớn tín ngưỡng chi lực có chất lượng cao. Chỉ là hậu quả gây ra nhất định sẽ không bình thường. Nó bằng với việc tát một phát thật kêu vào mặt những nhân vật cao cao tại thượng trên Thánh Sơn. Vatican Grande tuyệt đối sẽ không chịu để yên, Trần Duệ không để ý đến chuyện Quang Minh giao hội tới báo thù. Thế giới nhân loại lớn như vậy, giáo hội căn bản không tìm được hắn. Điều cần thiết trước mắt là phải chuyển hóa toàn bộ tín ngưỡng chi lực thành kết tinh tín ngưỡng. Chỉ cần đạt tới 100 vạn kết tinh tín ngưỡng là hắn có thể thông qua tinh không chi môn để về ma giới. Cách chương.